Các quốc gia hạ lưu sông Mekong bao gồm cả châu thổ đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới có nền kinh tế nông nghiệp và năng suất của các loại hoa màu bị chi phối bởi nhiệt độ và độ ẩm, cho nên bị ảnh hưởng trầm trọng bởi hiện tượng biến đổi khí hậu khiến cho nhiệt độ không khí gia tăng và lượng mưa thay đổi. Ngoài ra, đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam là vùng đất thấp, có độ cao trung bình 2 mét so với mặt nước biển, vì thế sẽ gánh thêm những hệ lụy của hiện tượng nước biển dâng cao. Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa gạo của Việt Nam nhưng là vùng đất thấp, cho nên được xem là điểm nóng của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao. Theo những dự đoán của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu, mực nước biển của toàn cầu sẽ dâng cao 1-2 mét vào cuối thế kỷ. Trong một nghiên cứu khác của Ngân hàng Thế giới về những tác động của mực nước biển dâng cao trên các quốc gia đang phát triển, ở 3 trường hợp, 1 mét, 3 mét và 5 mét, đối với châu thổ đồng bằng sông Cửu Long, mực nước biển dâng cao từ 1-3 mét được xem như là gần với thực tế. Theo báo cáo Phát triển con người của tổ chức UNDP của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam là một trong 5 quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu và tình trạng mực nước biển dâng cao. Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam là một trong 3 vùng đất thấp trên toàn cầu chịu những tác động nặng nề của mực nước biển dâng cao. Nước biển dâng cao là một hiện thực xảy ra dọc các bờ biển của các quốc gia vùng Đông Nam Á. Những tổn thất gây ra bởi biến đổi khí hậu và tình trạng nước biển dâng cao thay đổi tùy theo địa hình và hoàn cảnh xã hội, kinh tế của từng quốc gia. Nhưng riêng đối với Việt Nam và đồng bằng sông Cửu Long, ảnh hưởng này sẽ rất to lớn. Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn với tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long, Úc Châu. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện trở lại với tiến sĩ Huỳnh Long Vân từ Sydney để nói về tác động của hiện tượng nước biển dâng cao lên vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Thưa tiến sĩ, trước hết, ông có thể trình bày sơ qua cho thính giả hiểu những cái ảnh hưởng của tình trạng mực nước biển dâng cao trên đồng bằng sông Cửu Long, trước nhất là vào mùa khô là như thế nào ạ?
Kính chào quý thính giả chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Thân chào Thành Phương. Mực nước của đồng bằng sông Cửu Long á thì bị chi phối bởi hai cái tác nhân. Cái thứ nhất là do cái nguồn nước thượng nguồn sông Mekong, và cái thứ hai là ảnh hưởng của thủy triều ở Biển Đông và Vịnh Thái Lan ở phía Tây. Vào mùa khô thì lưu lượng của sông Mekong sút giảm rất là đáng kể. Cái dòng chảy nó chỉ khoảng 2.000 thước khối một giây mà thôi, chỉ tức là bằng khoảng 1/20 của cái lưu lượng vào mùa mưa mà thôi. Ở lúc mà mùa khô đó thì cái mực nước sông Mekong ở gần cái cửa biển thì nó xuống rất là thấp. Cái điều này khiến cho cái mực nước mặn nó xâm nhập vào nội địa. Thì cái tình trạng xâm nhập vào nước mặn xâm nhập vào địa đã có từ lâu rồi. Tuy nhiên mà trong những khoảng thời gian gần đây thì cái tình trạng nước mặn xâm thực nó càng trầm trọng hơn. Là tại vì thứ nhất là do cái khai thác nước ngầm thiếu kiểm soát. Kế đến là những kế hoạch đào kinh thủy lợi, kinh cấp 2, kinh cấp 3 để dẫn nước vào để mà tưới trồng những cái vùng đất ở xa với cái dòng nước chính, và xa hơn nữa là cái ảnh hưởng của những đập thủy điện ở thượng nguồn. Vì thế mà riêng ở Cần Thơ thì cái nước mặn khoảng độ 1/1000 đó, cũng như cái đầu của cái lũy nước mặn đó. Và bây giờ hiện thời nó cách Cần Thơ chỉ có 15 cây số thôi, mà trước kia thời gian 5-10 năm trước kia nó cách tới khoảng 40-50 cây số. Thì điều này cho thấy là cái tình trạng nước mặn xâm thực nó càng ngày nó càng trầm trọng. Nhưng mà đối với cái hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu đó, thì cái tình trạng nước mặn xâm thực nó càng không phải gì ngừng ở đó. Tại vì trong tương lai khi mà mực nước biển dâng cao thì sẽ làm cho tình trạng nước mặn xâm thực ở đồng bằng Cửu Long nó trở nên tồi tệ hơn. Và theo cái nghiên cứu của cái cơ quan quốc tế quản lý môi trường ICEM, ở hai cái trường hợp là nước biển dâng cao 20 cm và trường hợp nước biển dâng cao 45 cm, thì trong trường hợp chỉ dâng cao khoảng 20 cm thôi thì cái phạm vi nước biển ngập vào nội địa sẽ sâu thêm là 25 cây số, còn nếu mà nước biển dâng cao 45 cm thì cái nước mặn nó tiến sâu vào thêm là 50 cây số nữa. Và như thế đó, đến năm 2050 đó, theo dự đoán là nước biển dâng cao khoảng 30 cm, thì điều này nó ảnh hưởng đến trên 1 triệu cư dân sống ở đồng bằng sông Cửu Long. Điều này là do gây ra thì sạt lở bờ biển cũng như là mất đất canh tác.
Vâng, thưa tiến sĩ Huỳnh Long Vân, thì đó là nói về cái tác động lên vùng đồng bằng sông Cửu Long vào mùa khô. Thế thì còn mùa mưa, khi mà nước sông Cửu Long dâng cao thì cái hiện tượng nước biển dâng cao này nó tác động như thế nào?
Thì hàng năm ở đồng bằng sông Cửu Long, bắt đầu vào tháng 8 đến tháng 9 và tháng 10 thì cái lưu lượng sông Mekong nó tăng vọt lên, có thể lên tới 40-50 ngàn thước khối trong một giây. Điều đó nó làm ngập lụt ở đồng bằng sông Cửu Long sâu từ nửa thước cho tới 4 thước. Thì cái tình trạng ngập lụt là kéo dài có thể là 2, 3, 4, 5 tháng. Tình trạng ngập lụt của đồng bằng sông Cửu Long nó có do nhiều nguyên nhân nó kết hợp lại. Cái thứ nhất là bởi vì cái khối lượng nước từ nguồn đổ về. Cái nguyên nhân thứ hai là ảnh hưởng của cái gió mùa. Cái gió mùa và chiết xích ly tâm nó phối hợp lại làm cho mực nước dâng cao lên. Điểm thứ ba là ảnh hưởng của thủy triều. Và thứ tư như gần đây là ảnh hưởng của mực nước biển dâng cao. Thì khi mà nước biển dâng cao đó, thì nó sẽ làm giảm cái độ dốc của cái dòng chảy của những con sông. Khi làm giảm độ dốc đó thì khiến tình trạng thoát lũ nó chậm lại, nó làm cho ngập lụt sâu hơn và nó kéo dài hơn là bình thường. Thì trong một cái nghiên cứu của phía Việt Nam, của Viện Khoa học Thủy lợi ở Việt Nam đó, thì họ cho thấy nếu trong trường hợp mà nước biển cao đó 50 cm thì 34% diện tích hay là 35% diện tích của đồng bằng sông Cửu Long sẽ ngập. Nếu trong trường hợp mà nước biển dâng cao 1 thước thì 70% diện tích đồng bằng sông Cửu Long sẽ ngập. Đồng bằng sông Cửu Long năm 2000 đã gặp cái trường hợp lũ rất là lớn. Và nếu trong tương lai mà xảy ra cái trận lũ lớn như vậy và đồng thời mực nước biển cũng dâng cao nữa, nếu dâng cao 50 cm thôi đó thì 85% đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ngập. Và nếu dâng cao thước 100 cm thì 95% đồng bằng sông Cửu Long sẽ ngập. Đây là những dự đoán của Viện Thủy lợi Việt Nam. Những con số này tuy vậy đó, nó không có quá đáng nếu mà chúng ta bước sang những cái dự đoán của hai nhóm nghiên cứu khoa học khác. Một nhóm là của nhóm Wasserman và một nhóm nghiên cứu của nhóm Zitler. Kết quả nghiên cứu của hai nhóm này thì cho thấy là tác động của mực nước biển dâng cao lên đồng bằng sông Cửu Long còn trầm trọng hơn nữa. Thì đối với kết quả nghiên cứu của nhóm Wasserman thì hai cái trường hợp là kịch bản nước biển dâng cao chỉ 20 cm thôi, thì cái phạm vi ngập lụt của đồng bằng sông Cửu Long, cái đường kính nó sẽ mở rộng từ 15 đến 20 cây số về phía bờ biển, tức là đi xuống thẳng tới đường quốc lộ số 4. Lúc đó là khoảng 70% cho tới 90% của đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ngập. Còn nếu mà trong trường hợp mà nước biển dâng cao 45 cm thôi thì cái phạm vi ngập lụt nó mở rộng khoảng từ 40 đến 45 cây số, thì lúc đó là khoảng từ 85% đến 100% đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ngập. Hậu quả là ở đồng bằng sông Cửu Long thì cái sản xuất chính là nông nghiệp là lúa, thì ba cái vụ lúa là vụ lúa mùa, vụ lúa hạ thu, vụ lúa đồng xuân cũng đều bị ảnh hưởng hết. Từ đó cái năng suất nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Còn cái nghiên cứu của nhóm Ziller đó thì lại là một cái hình ảnh là ảm đạm hơn nữa. Thì trong trường hợp nước biển dâng cao 1 thước thì toàn thể châu thổ đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ngập hàng năm vào mùa mưa. À, vì 78% hoặc 80% diện tích của đồng bằng sông Cửu Long dùng để canh tác nông nghiệp, cho nên cái tổn thất là rất là to lớn. Và theo nghiên cứu đánh giá về kinh tế, ảnh hưởng về kinh tế của nhóm Ericsson thì cái tổn thất này có thể lên tới là 17 tỷ Mỹ Kim, tức là tương đương với lại 80% của tổng sản lượng quốc gia.
Thưa tiến sĩ Huỳnh Long Vân, thì Việt Nam chúng ta là một quốc gia có một cái bờ biển rất là dài. Vậy thì chắc là cái tác động của mực nước biển dâng cao sẽ rất nặng nề đối với các bãi biển của Việt Nam, có phải không ạ?
Ngoài hai cái tác động trên đồng bằng sông Cửu Long về mùa khô và mùa mưa đó, hiện tượng mà mực nước biển dâng cao nó cũng có ảnh hưởng đến bờ biển Việt Nam nữa. Thì khi mà cái mực nước biển nó dâng cao thì nó sẽ làm tăng cái độ dốc của một số bãi biển. Thì đồng thời một số cái loại cây rừng thiên nhiên mà bao che cái bờ biển đó, nó sẽ bị mất dần. Một mặt có thể bị hủy hoại, một mặt khác là những loại cây nó tự đi di dời đi chỗ khác, đi đến những nơi nào nó thích hợp hơn. Thành thì cái điều đó nó làm cho cái bờ biển Việt Nam mình bị sạt lở cũng chỉ hơn nữa. Ngoài ra mực nước biển dâng cao nó làm cho cái năng lượng cũng như là tác động của sóng nó sẽ lớn hơn, sẽ gia tăng hơn, thì khiến cái bờ biển nó bị xói lở một cách khốc liệt hơn là hiện tại nữa. Tóm lại những cái tác động này nó sẽ làm cho cái ruộng đồng cũng như là nguồn nước nó bị nhiễm mặn, cái diện tích lũ lụt nó sẽ lớn hơn, cái thời gian nó kéo dài hơn, rồi từ đó cái diện canh tác nó bị thu hẹp hơn. Thì như vậy là cái mực nước biển dâng cao nó tác động trên đồng bằng sông Cửu Long, nó gây ra thiệt hại trên lĩnh vực nông nghiệp, trên hệ sinh thái, và từ đó làm cho cái cơ cấu của xã hội nó sẽ bị tổn thương.
Vâng, theo tiến sĩ Huỳnh Long Vân thì cho tới nay chính phủ Việt Nam cũng như là người dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long họ đã ứng phó như thế nào với cái hiện tượng nước biển dâng cao ạ?
Chính phủ của nước Cộng hòa xã hội Việt Nam cũng đưa ra những biện pháp để mà ứng phó với là những tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao. Thì Bộ Tài nguyên và Môi trường của Việt Nam đó cũng đã thiết lập ra một kế hoạch ở cấp quốc gia. Và kế hoạch này được thực hiện trong 3 giai đoạn, trong nhiều năm liên tiếp. Thì tập trung là có những cái giải pháp công trình và giải pháp phi công trình. Thì những giải pháp công trình đó thì cũng như là tập trung là củng cố, nâng cấp, cũng xây mới cái hệ thống đê, những kè sông, kè biển và cái hệ thống công trình thủy lợi để mà nhằm điều tiết cái lũ ngăn mặn và giữ ngọt. Những cái công trình này đã thực hiện ở phía tây Cà Mau, ở Rạch Giá, ở Bạc Liêu cũng như ở Sóc Trăng. Và thấy về những giải pháp phi công trình đó, thì nhà cầm quyền Việt Nam cũng đã phát động cái phong trào vận động dân chúng tham gia bảo vệ môi trường và tài nguyên, uyển chuyển cái trong việc sử dụng nguồn nước, cũng như là cố gắng làm sao xây dựng cái năng lực cho nghiên cứu về biến đổi khí hậu để mà có thể giám sát cái biến đổi khí hậu một cách tốt đẹp hơn, từ đó có thể dự báo, cảnh báo những cái thiên tai và đồng thời là cập nhật cũng như hoàn thiện những kịch bản về biến đổi khí hậu và mức biển dâng cao cho đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể là trong cái giai đoạn năm 2030 và 2050. Ngoài ra, Viện Thủy lợi Miền Nam và Việt Nam cũng có kiến nghị lên Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cái đề án và quy hoạch thủy lợi cho đồng bằng sông Cửu Long, và khởi đầu là thực hiện ở hai vùng thí điểm, một cái vùng ở Nam Vàm Nao để mà tìm hiểu về cái phương cách chống ngập lũ vào mùa mưa, và ở một chỗ địa điểm khác là ở Nam Mang Thích, tức làm sao chống ngập triều. Còn về phía người dân thì trong nhiều năm qua thì người dân đồng bằng sông Cửu Long đã tự thích ứng với những thay đổi của môi trường, như họ đa dạng hóa hệ thống sản xuất cũng như là luân chuyển các vụ mùa ở vùng đất nhiễm mặn, nuôi tôm vào mùa khô, trồng lúa vào mùa mưa thay vì trồng lúa ba mùa, và đồng thời cũng bắt đầu canh tác những loại giống lúa chịu mặn.
Vâng, thế thì qua những cái biện pháp mà Chính phủ Việt Nam đã thi hành cũng như qua cách thức mà người nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long đối phó với cái tình trạng mực nước biển dâng cao, thì theo tiến sĩ thấy chúng ta cần phải rút ra những bài học gì để mà có thể sau này chống lại cái hiện tượng này một cách hiệu quả hơn ạ?
Đối với những biện pháp mà ứng phó trước những tác động của mực nước biển dâng cao do Chính phủ đề ra, rồi những cái bản năng của người dân tự thích ứng với những điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên, đây là những động thái mình rất là khích lệ. Hy vọng là khi mà xây dựng những công trình để mà ứng phó với mực nước biển dâng cao đó, những giới hữu trách ở Việt Nam đó cần rút ra những cái bài học từ những cái lỗi lầm ở trong quá khứ khi mà xây dựng những công trình. Thì tôi xin đề ra hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trong cái kế hoạch mà ngọt quá bán đảo Cà Mau đó, người ta đã xây dựng những cái cống ngăn mặn, nhưng người ta không biết được là khi mà xây dựng những cống ngăn mặn như vậy đó, nó gây ra cái mâu thuẫn về quyền lợi giữa một bên là cái người trồng lúa và một bên là người nuôi tôm. Đồng thời đó, xây những cống ngăn mặn nó làm cho ô nhiễm môi trường, thì nó đe dọa cuộc sống của người dân ở trong cái vùng đó. Và đến mức độ mà những người dân ở trong vùng đó họ không chịu nổi nữa, họ không chấp nhận nữa, và nỗi đêm tự họ ra đập phá những công trình. Và trong trường hợp đó là thì Chính phủ cũng bó tay thôi, cũng không phản ứng, không có thể làm gì được người dân hết. Thì đó là một kinh nghiệm cần rút ra trong cái việc mà xây dựng những công trình. Thí dụ thứ hai nữa là đắp đê bao ở vùng Đồng Tháp, ở Tứ Giác Long Xuyên đó, mục đích đắp đê bao ngăn chặn cái nước lũ không cho vô trong đồng ruộng để mà có thể trồng lúa được ba mùa. Nhưng mà cái việc đó là không cho nước ngập ở chỗ này nhưng mà làm di chuyển nó ngập đi đến chỗ khác, thì đây đã đưa ra cái hậu quả rất là tiêu cực cho môi trường. Bởi vì cái hệ thống đê bao này làm cho tình trạng ngập úng trở nên phức tạp hơn đó. Nước ngập ở những vùng khác nó cao hơn, thời gian rút chậm hơn, và cái điều này đó đã xảy ra ở vùng Long An, khiến cho hàng ngàn hecta cái rừng tràm bị chết, rồi dòng nước bị chuyển đi thì các bờ sông và các đường xá bị sạt lở và hư hỏng hết. Cái hao tổn của cái công trình này cũng rất là lớn so với cái lợi ích mà trồng lúa từ một mùa đến hai ba mùa. Thì mình hy vọng là nếu trên Việt Nam rút ra được những kinh nghiệm này để mà từ đó mà có hoàn thành những cái mục tiêu xây dựng những công trình ứng phó với mực nước biển dâng cao, gặt hái những kết quả tốt đẹp hơn. Chúng ta cần nói thêm là mực nước biển dâng cao đó nó tùy thuộc vào năm cái tiến trình vật lý và sinh học đó. Mà trong năm cái tiến trình là có hai cái tiến trình người ta không có dự đoán được một cái chính xác, đó là cái tiến trình mà tan chảy các thẳng băng ở địa cực và các lớp nước đá ở của địa cầu. Vì thế những cái dự đoán mà của mực nước biển dâng cao nó không có được chính xác, nó có thể thay đổi từ nửa thước cho tới bảy thước vào cuối thế kỷ 21, nhưng mà cũng có thể là một thước là hai thước. Con số mà cái Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu đó cho đây là một con số thực tế. Ngoài ra cái mực nước biển dâng cao chúng ta biết là nó diễn tiến từ từ, thì từ đó nếu mà những kế hoạch để mà hữu hiệu hóa hệ thống kiểm soát cũng như phân phối nước không đừng cần làm hấp tấp mà phải tiến hành từng bước, nó dựa vào những kết quả của những chương trình nghiên cứu khoa học mà sâu rộng, rồi ghi đo là hết những thay đổi về nhiệt độ, thay đổi về mực nước biển dâng cao, rồi từ đó hoàn chỉnh cái kế hoạch biến đổi khí hậu và mực nước biển cao cho đồng bằng sông Cửu Long và xây dựng cái phương án thích hợp. Một điểm nữa mình cần thêm nói là lúa gạo hoa màu của đồng bằng sông Cửu Long đảm bảo lương cho cả xứ. Chúng ta biết là biến đổi khí hậu của mực nước dâng cao và ảnh hưởng đến năng suất nông nghiệp của châu thổ đồng bằng Cửu Long. Vì thế, cái việc mà mình nghiên cứu tìm những giống cây trồng, những cái vật nuôi có khả năng chịu được những cái thời tiết khắc nghiệt đó cũng là một điều mà tôi nghĩ rằng những cơ quan nghiên cứu khoa học ở Việt Nam cần quan tâm đến.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Cửu Long Đồng Nai, Úc Châu đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về tác động của tình trạng mực nước biển dâng cao đối với đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam.
Xin kính chào tất cả quý khán giả chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Xin chào và cảm ơn Thành Phương.